San Du Ký tập 9. Những ngày lưu luyến. San lật từ lịch treo tường ra, rồi tần ngần nhẩm tính. Như vậy, chỉ còn chừng đó ngày nữa thôi là San lên đường đến trường ánh sáng. Cả một mùa hè với bao nhiêu là kế hoạch, thế là đảo lộn. Nào là học võ với Long, nào là lắp thử một con robot với Tùng. Chưa kể, những buổi chiều đi đá bóng với nhau, thế là phải gác lại hết. Chú Sơn bảo, tập huấn có 2 tháng, thì cứ lấy cái vali của bố mà dùng thì mình khỏi phải mua. San vốn đã quen với những chuyến đi tour, nhưng đây là lần đầu soạn vali để ra nước ngoài, nên thật sự San không biết nên mang gì, bỏ lại gì. Mà cứ hễ bỏ gì vào là Thỏ lại lấy ném ra, quyết không cho anh đi học. Nhìn Thỏ ngồi chồm hổm bên cạnh, San bỗng thấy sao chưa đi mà đã nhớ em. San bảo anh chỉ đi cùng lắm là 1 năm thôi, xong về lại với Thỏ như cũ mà.
Ở nhà ai đọc sách cho em buổi tối?
Yên tâm, mẹ hay bố sẽ đọc được ý mà.
Thế ai dạy em học?
Thỏ nghỉ hè rồi cơ mà.
Nói đến đây, San chợt nghĩ phải rồi, mình sẽ tranh thủ những ngày còn lại để dạy Thỏ học thật nhanh những thứ đáng ra sẽ phải dạy em trong hè này. Nói là làm, San tức khắc lấy giấy bút ra, lên lịch hoạt động dày đặc cho Thỏ. Sáng 2, 4, 6 là đi cùng anh đến bể bơi học bơi. Chiều ngủ dậy thì học toán lớp 2 anh dạy trước. San bảo đây không phải khóa cấp tốc, nhưng mà là thần tốc. Các ngày thứ 3, 5, 7, anh chở Thỏ lên thư viện, rồi anh dạy cách dùng máy tính, tìm sách như anh hồi bé nhé. Cách viết email, cách dùng mạng sao cho có hiệu quả, mà đừng có sa đà xem lung tung mất hết cả thời gian. Anh cũng dạy em cách sang nhà ông bà và mượn điện thoại của bà để tập gọi Viber và WhatsApp cho anh vào ngày nghỉ. Thỏ tuy thích học với anh, nhưng lắm lúc dường như phải học nhiều thứ quá, cùng lúc lại như mếu máo bảo với anh.
Anh là xin người ta đừng đi học, đúng không anh San ơi?
Ngoài việc dạy Thỏ học bơi, thì tối tối San còn tập cả đi ba tanh. San thích ba tanh từ bé, mà ngượng không dám ra sân tập, nên giờ có Thỏ tự nhiên San tự tin hẳn lên. Hai anh em cùng tập mà Thỏ đi thạo nhanh hơn hẳn. Từ động tác đầu tiên là tập đứng vững, hai tay nắm vào hàng rào, chân dẫm dẫm tại chỗ giả vờ như là đang đi, đến cách đứng lên được khi ngã xuống. Khi nào Thỏ cũng làm được trước San. Lúc ngồi bệt trên sàn đợi người đến kéo lên, San ngẫm nghĩ, ngã thì rất đau, nhưng ngã rồi không còn sợ ngã nữa. Đứng lên từ chỗ ngã của mình cũng không dễ dàng. Không có người chỉ cách thì tự mình không đứng lên được. Tới lúc trượt được vèo vèo, San có cảm giác sung sướng khi thấy đã biết cách dùng cơ thể mình để điều khiển chuyển động. Lại gật gù hiểu ra giữ được cho mình thăng bằng là quan trọng. Giữ được thăng bằng là làm được tất cả. Rồi San bỗng nghĩ triết lý xa xôi là điều quan trọng là làm gì thì làm. Dù là đi xe đạp, bơi hay bay thì cũng phải luôn luôn được chuyển động tiến lên. Nếu không liên tục tiến lên thì người ta sẽ chìm, rơi, ngã. Việc này đúng không chỉ trong thể thao mà còn trong việc sống trong đời. Thỏ học hành và luyện tập đến tối tăm cả mặt mũi, nhưng bù lại lúc nào cũng được anh dẫn theo. Có hôm còn được đi ăn chè cùng hội Ly, Tùng, Long. San ra dáng anh lớn, gửi gắm nhắn nhủ là nếu có ai bắt nạt Thỏ thì cả hội các bạn của San phải bảo vệ em. Cảm giác tự hào về anh lẫn yêu thương anh khiến lúc đi về, ngồi sau xe đạp, Thỏ lại rụt rè nói lần nữa.
Hay là xin người ta đừng đi học nữa anh San ơi.
San không quay lại, nói thật to vì tiếng gió từ vịnh thổi phù phù bên tai.
Thôi, cứ ở nhà ngoan đi rồi anh mua quà cho Thỏ. Anh học thầy bên Sinh ấy có nhiều bim bim hay lắm, có cả da cả dàn trứng muối cơ. Khi về anh mua cho Thỏ cả một vali.
Cả tháng đó, cũng may là bên ông Sóng cũng ít có việc cho San đi làm, nên San có thật nhiều thời gian với em và bố mẹ. Có một điều làm San thoáng lo lắng là lông sát dạo này càng có nhiều biểu hiện của bệnh già. Lông rụng nhiều, mắt kèm nhèm chứ không còn tinh anh nữa. Và lúc San gọi thì cũng chậm chạp đến với San chứ không chạy vội tới như hồi trước nữa. Khi đã tạm an tâm lịch dành cho Thỏ, một tối nọ đang nằm vừa xem video trên YouTube, vừa lẩm nhẩm hát mấy bài hát mà người đi xa hay hát về Việt Nam, San bỗng nhận ra hình như người mà mình sẽ nhớ nhất khi đi xa sẽ không phải là Thỏ. Khi ấy, San đã nằm nghe các video nói về Singapore, rằng ở đó người ta sống thế nào, đi lại ra sao. Đột nhiên cái ý nghĩ kia ập đến, nó không thật rõ ràng mà vẫn làm tim San bỗng như nghẹt lại một tí. San biết người mình nhớ nhất sẽ là mẹ. Từ lúc đồng ý với chú Sơn sẽ cho San đi trại hè Thanh Khí, cô Hoa vừa tự hào vừa lo lắng. Cả thư viện nơi cô làm cũng đã biết việc này. Mọi người bảo, quái lạ, cái trường ấy là thế nào mà ở đây con mình chẳng biết đến để đi thi, trong khi mấy bạn nước ngoài ở đâu thì lại biết. Quả thật, ngay cả cô Ensa nhà cô Lin cũng biết và viết thư chúc mừng mẹ Hoa. Có lần, cô mở cái vali của San ra, theo thói quen lại xếp đồ đạc vào cho gọn. Nước mắt chảy ra khi thấy có một quyển vở trong đó, San kẹp vào mấy bức ảnh chụp hồi Tết, có cả nhà và cả lông sát. Lại thêm một cái ảnh cô bế San hồi bé tí ti, đầu đội mũ tai gấu. Trong bữa ăn tối hôm đó, cô Hoa bỗng nói,
mai mẹ và San lên Hà Nội 2 hôm nhé.
Để làm giấy tờ hả mẹ?
Không, để mua sắm và hai mẹ con mình đi chơi với nhau thôi.
Mẹ cho con đi với mẹ và anh đi nhá.
Không, lần này Thỏ con ở nhà với bố và ông bà.
Cô Hoa đáp trước sự sững sờ của cả Thỏ và San. Lần đầu tiên San thấy mẹ Hoa ưu tiên mình hơn em Thỏ. Sáng hôm sau, hai mẹ con San lên xe đi Hà Nội. Lúc khởi hành, cô Hoa nắm chặt bàn tay San, mắt ươn ướt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe cảnh vật vun vút. Đến Hà Nội nhận phòng khách sạn xong, cô Hoa đưa San vào Văn Miếu, bảo San đứng cạnh dãy rùa đội bia đá để cô chụp ảnh. San bảo, mẹ đừng đưa lên Facebook nhé. Nhưng biết chắc là mình đi được vài ngày, mẹ nhớ quá thể, thế nào cũng lại đưa lên. 2 ngày ấy, San nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ quên. Mẹ và con cứ thế nắm tay nhau đi quanh Hồ Gươm, rồi đến Hồ Tây, lại vòng quanh các phố cổ mua thứ này, thứ nọ mà mẹ nghĩ San sẽ cần. Cô Hoa không nói gì nhiều với San vì cứ hễ dặn dò là cô muốn khóc. San an ủi mẹ, con đi học chỉ có 1 năm thôi. Khi nào con lớn, con lại dẫn mẹ đi chơi. Nghe đến đó, cô Hoa lại bặm môi, bóp chặt bàn tay San hơn. Nhân một hôm, cả đám đi ăn chè khi có đông đủ cả Tùng, Long và Ly. Tùng nói to là có lẽ chúng mình nên có một hình thức chia tay gì đó cho nó tình cảm, chứ không thì Tùng thấy sốc quá. Ly đang ăn mà phí cười, suýt nữa thì sặc. Đành rằng San mà đi vắng thì bọn này cảm thấy như Hạ Long mất núi bài thơ. Vì San vừa hiền lại vừa vui, lại là chỗ dựa về mặt kiến thức cho cả đám. Nhưng bảo không làm việc chia tay mà bị sốc thì Tùng rõ là đang nói kiểu phóng đại. Không rõ là học được từ ai. San hỏi các bạn giờ muốn gì, muốn đi đâu, San đãi hết. Cả 3 đứa kia kêu om lên, để San bao như thế thì con gì là tình cảm, là vui nữa. Mỗi bạn đưa ra một ý. San thì định thuê một cái thuyền đưa cả bọn đi câu mực đêm, giống như những lần San đi làm tour guide. Nhưng Ly nói chắc chắn bố mẹ không cho đi. Ly bảo, hay chúng mình lên núi Bài Thơ cắm trại nướng thịt. Thì Long cười hô hố, bảo, ấy không biết à? Giờ người ta cấm lên rồi. Với lại, lên đó đốt lửa mà gây hỏa hoạn thì có mà bán cả nhà 10 đời cũng không đền nổi. Tùng là người đề xuất nhưng lại không nghĩ ra đi đâu, làm gì, mặt cứ thẫn ra. Cuối cùng San đề nghị, hay tất cả chúng ta đi lên núi Yên Tử. Yên Tử cách đây có 50 cây số, lại đang là mùa khô, cảnh nghe nói đẹp vô cùng. Sang vẫn nghe ông bà ở nhà tấm tắc khen suốt sau cái lần đi chơi cùng hội 10 cảnh chùa. Sàn bảo chúng mình sáng đi chiều về, xin bố mẹ cẩn thận, chuẩn bị đâu đó hết. Thế là có hẳn một ngày linh đình với nhau. Nghe tới chữ linh đình, tất cả cùng phấn khởi vì Sàn ít khi dùng từ gì to tát. Này nếu đã nói thì chắc chắn sẽ phải được như thế. Mỗi đứa ra ngay một góc gọi cho bố hay mẹ để xin phép. Khi đã được đồng ý hết rồi, mà khó khăn nhất là mẹ của Ly. Cô đòi Ly phải đưa điện thoại cho nói chuyện với San và đề nghị San cứ nửa tiếng phải nói Ly live stream một lần về cho cô. Cả bọn lao vào bàn bạc, mượn bác bán trẻ cây bút và tờ lịch lật lại mà ghi, với Ly làm thư ký. Xong xuôi hết, Ly đọc biên bản những điều cần làm. Đi theo nhau, không tách ra đi lẻ, mặc quần áo rộng và nhẹ, mang theo áo khoác và khăn quàng cổ cho buổi chiều. Đi giày có độ bám tốt, không đi giày mới kẹo phồng chân, mang túi nhẹ. Đến nơi, Tùng phụ trách tìm mỗi người một cái gậy. Ly phụ trách mua lương khô, nước suối, quýt và bánh quy. San phụ trách tìm hiểu thông tin để giảng mua vui trên đường đi. Long phụ trách phần bật lửa, thuốc chống côn trùng cắn, thuốc đau bụng, băng cá nhân. Mọi người mang điện thoại theo, nhớ có cục sạc dự phòng. 5 giờ 30 sáng hôm sau, ba cậu con trai đã có mặt ở nhà Ly rồi cùng ra bến xe để lên đường. Trời sáng lên rất nhanh, xe đi một đoạn thì nắng đã chan hòa, trời xanh trong báo hiệu một ngày rất đẹp. Đến bãi tập kết, Long và Tùng ngước lên nhìn những bậc đá vẻ mặt ngán ngẩm. Tùng bảo, hay là đi kép treo hết đi nhé. Mắt lại đánh sang Long và Long ngay lập tức gật đầu. San và Ly lắc đầu không chịu. San bảo,
đã mất công đi núi thì phải leo núi về kể mấy oách chứ. Ngày xưa vua con lên thăm vua cha tu trên này cũng phải leo đấy. Mà có bậc đá ngon như mình bây giờ đâu. Leo đi rồi sẽ nhớ lâu.
Ly bồi thêm,
mình cha mạnh rồi, ai mà không bị bệnh tim, không cao huyết áp thì leo núi được. Tùng và Long khỏe như trâu thế kia mà.
Nhìn mặt Tùng hơi tiêu nghỉu, cuối cùng San quyết định, đường lên thì leo, đường xuống thì cáp treo. Bỏ qua lời lẩm bẩm của Long rằng
vì thế đúng là ngược đời.
Đường lên núi thăm thẳm những bậc đá hẹp, hai bên là dãy tùng cổ thụ xanh ngắt, da xù xì. Có những đoạn dễ tùng trồi cả lên như những con chăn bỏ ngang đường. San bảo các bạn đi từ từ thôi, chỗ nào dốc cao thì xoay ngang ngang người và đi rích rắc cho đỡ mệt. Tùng lúc đầu còn nói cười và chụp ảnh, sau mệt dần, thở hổn hển, cởi bớt áo và đòi ngồi nghỉ uống nước với ăn quýt. Đến lúc bóc quả quýt ra, Ly mới vò đầu bứt tai.
Thôi rồi, tớ quên mang túi đựng xác rồi.
Long bảo,
cứ vứt vào gốc cây, rác hữu cơ ấy mà.
Nhưng San nói,
không, làm để trông mất đẹp đi. Rác thì cứ bỏ vào ngăn ngoài ba lô, khi nào gặp thùng rác thì vứt.
Long và Tùng nằm dài ra trên một bậc đá, nhìn lên vòng cây đan nhau trên cao, thở dài sung sướng. Ôi, cứ như thế này mãi cũng được. Ly nghe tới đấy liền đứng dậy.
Đi nào, leo núi muốn bền thì nghỉ lát nhách, ăn uống cũng lát nhách thôi. Như thế này, bọn mình thua cả nhà cái giang mất.
Nghe tới chữ cái giang, Tùng ngồi bật dậy và tất cả lại lên đường y như đoàn thỉnh kinh của Tôn Ngộ Không. Ngày hôm ấy, San nghĩ, rồi mình sẽ phải nhớ mãi. Khi lên đến ngôi chùa Hoa Yên tĩnh mịch, vì không phải là mùa lễ, tất cả như rơi tõm vào một thế giới của quá khứ, mang vẻ hiền hòa yên ả, nhưng quá sức bí ẩn. San đứng chụp ảnh cùng các bạn trên vườn tháp Huệ Quang, nhìn cây đạo thụ 700 tuổi xù xì, nghĩ hẳn ngày vua Trần Nhân Tông mới lên đây tu chúng còn bé tí, giờ thì vẫn đấy nhưng nằm trong tháp, cây thì vẫn đây nhưng trẻ con vươn tay đòi chơi cùng. San khẽ lắc đầu, nghĩ bụng mình ủy mị quá. Nhưng quả thật, chỉ khi còn bốn đứa ở đây, xung quanh ngoài kia là cây và mây, San bỗng thấy nghẹn cả lòng. Một năm mình đi vắng, các bạn mình sẽ thế nào? Những buổi đến trường mùa đông co ro, đến khi về có còn thế không? Ai sẽ giảng lại bài cho Tùng? và hai sẽ lấy sách cho Ly đọc. Nghĩ tới đó, nước mắt San muốn chảy ra mà lại buồn cười. Mình là bạn chúng nó, chứ có phải bố chúng nó đâu mà lại lo như thế này cơ chứ. Những ngày lưu luyến ấy rồi cũng kết thúc. 2 giờ sáng mai, San với bố mẹ sẽ lên đường đi Hà Nội để bay chuyến sáng đi Singapore. Tối đó, Tùng, Ly, Long qua chào San từ lúc 6 giờ chiều mà nấn ná tới tận 9 giờ tối vẫn chưa muốn về, để đến nỗi mẹ Hoa phải đùa mắng cho mấy câu. Các bạn đều mang một món quà nhỏ cho San, riêng Long còn đưa cho San một phong bì và bảo:
"Cậu ơi, bao giờ máy bay cất cánh rồi? Bay hẳn rồi thì cậu hãy mở thư này ra đọc nhé."
San ôm chặt ba người bạn thân của mình. Tất cả dường như đều cố gắng hết sức để chiến thắng những giọt nước mắt trực trào ra. Tùng bình thường hay mỉa mai trêu chọc mọi người thế mà hôm nay mềm tính hẳn, có vẻ mít ướt nhất bọn. Bố mẹ giục San đi ngủ một chút để còn dậy sớm lên đường. San lại nằm xuống tấm nệm thân thương dưới đất, thỏ đòi xuống nằm ngủ cạnh anh và nói: "Từ mai San đi, em sẽ xuống ngủ dưới đệm này, đợi San về em trả lại chỗ cho anh." Lồng Sát hình như cũng hiểu điều gì đó và lững thững đi lên nằm phục xuống ngủ bên San. 1:30 sáng, bố mẹ lay San dậy. San nhẹ nhàng nhấc tay thỏ đặt sang bên. San cúi xuống thơm nhẹ lên má em bé xinh xắn hiền lành vô ngần của San, rồi cương quyết đứng dậy không mềm yếu. Bà đi theo khóa cửa cho cả nhà thì thào. San nhớ gửi ảnh về cho ông bà. Ăn xong nhớ phải đánh răng, chứ không sau này sâu hết rồi móm mém như bà thì khổ lắm. San cũng thì thào lại: "Cháu nhớ rồi, máy móc mà hỏng bà cứ gọi thằng Tùng nhé." Lồng Sát dậy từ lúc nào cứ gừ gừ rúc vào San mãi không thôi. Trời sáng đi nhanh, chẳng mấy tiếng mà cả nhà đã xếp hàng làm thủ tục ở sân bay quốc tế Nội Bài. Bố nói nhỏ với San: "Bố tệ thật, bây giờ mới cho San đi máy bay lần đầu tiên." Dòng người đông đúc nối đuôi nhau tiến đến quầy thủ tục xuất cảnh. Trên tay San là quyển hộ chiếu mới toanh với ảnh chụp thẳng trên nền xanh trông rất ngố. Lên máy bay, ba người được ngồi chung hàng ghế. San cạnh cửa sổ, bố ngồi giữa, nhường mẹ ghế ngoài để mẹ tiện đi vệ sinh. Máy bay cất cánh và trong phút chốc nhìn xuống thì các kiến trúc và ruộng vườn bên dưới thoắt một cái bé lại bằng quyển vở, rồi bằng bàn tay, rồi bằng cục tẩy. Máy bay lên khỏi tầng mây thứ nhất, nhìn xuống thấy sông Hồng uốn như một vành tai. Bố thì thầm: "Là vì thế cái đoạn sông qua Hà Nội mới có tên là Nhĩ Hà." Gắng tìm nhìn những hình ảnh cuối của quê hương yêu dấu trước khi máy bay vượt lên trên mây, San thấy mắt ướt nhòe. San bỗng nhớ bức thư Long gửi dặn cất cánh rồi mới đọc, liền mở thư ra xem. Trong phong bì là một bài thơ chép tay.
"San ơi, tớ chép tặng San một bài thơ của bác Thái Bá Tân. Chúc cậu mạnh khỏe và luôn nghĩ đến bọn tớ nhé. Tiễn bạn đi nước ngoài, rời quê hương chúng ta, mỗi người đi một nhà, có người đi rất xa, sống ở miền đất lạ. Từng ngủ cao ngang mây, nhiều đêm ta thầm khóc, nhớ về những luống cày, nơi chúng ta đã mọc. Những người con tha phương, vẫn hướng về tổ quốc, như nước rời đại dương, để lại rồi thành nước. Như đá ném lên trời, dù xa và cao thật, nhưng cuối cùng vẫn rơi và trở về với đất. Như đá, ta bay cao, rồi rơi về đất mẹ. Đất đau, nhưng lần nào cũng ôm ta lặng lẽ."